Một năm có dăm ba ngày Tết mà mua sắm bao nhiêu cũng không đủ, làm công chuyện hoài cũng không xong. Tết đến, nhà ai cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn để dự trữ và đãi khách. Đồ ăn được chuẩn bị trước đó cả tuần. Món nào được làm trước để được lâu thì chuẩn bị trước, như dưa muối, mứt Tết. Tuy cải làm dưa có thể trồng được quanh năm và dưa cải cũng được bán ở chợ thường xuyên, nhưng các gia đình ở quê tôi vẫn có tập quán tự làm các món ăn truyền thống trong ngày Tết. Và món dưa cải chua cũng là một món ăn quen thuộc có mặt trong mâm cơm ngày Tết của người dân miền quê. Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch là bà con quê tôi bắt đầu xuống giống cải làm dưa để dành ăn Tết. Nhà trồng ít nhất cũng 5-7 luống, nhà trồng nhiều thì mấy công. Gia đình nào bận rộn hay ít đất canh tác thì cũng ra chợ mua cải về để muối vài hũ dưa cải thủ sẵn trong nhà. Giống cải làm dưa được gọi là cải tùa xải. Loại giống này được gieo riêng ở một khoảng đất. Khi nào lên cây, mấy bính đem ra trồng trên dòng để tránh ngập úng. Trồng cải không khó, nhưng cũng vất vả lắm, bởi cây cải mềm mại, tươi tốt là thức ăn béo bở của sâu bọ. Để bảo vệ cây cải mình trồng, ngoài việc trồng chúng trên dòng để tránh ngập, bón phân tưới nước cho cải, người dân còn thường xuyên dọn lá úng, nhổ cỏ, bắt sâu. Cải làm dưa thích hợp khí hậu mát mẻ nên trồng vào dịp giáp Tết là bắp sẽ to và chặt hơn. Trước khi thu hoạch khoảng 10 ngày thì ngưng tưới nước cho cải cuộn bắp lại. Tôi cảm nhận quê mình qua từng bờ tre, ruộng lúa, luống rau. Tất cả toát lên một vẻ đẹp của môi trường sống thanh bình, của một không gian hài hòa. Con người được hòa mình vào thiên nhiên như một hiện thực hết sức gần gũi. Đứng giữa thiên nhiên trong xanh, thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thư thả. Chắc hẳn đối với người nông dân thì những giây phút thu hoạch nông sản mình trồng là hạnh phúc nhất. Nhìn những cây cải vừa to vừa chắc, bè cải căng tròn, cầm nặng cả tay, trong lòng người nông dân chắc hẳn đang dâng lên một niềm cảm xúc ngọt ngào từ chính những thành quả của mình nương nương chúng như những món đồ dễ dở, để cây cải ít bị dập lá, gãy bẹ. Người dân cẩn thận sắn từng bụi cải một cách nhẹ nhàng, rồi cũng cẩn trọng đặt lên bao để vận chuyển. Trồng cải, ngoài việc để làm dưa ăn Tết, thì người dân quê tôi còn có thêm thu nhập từ cây cải này. Nhà trồng nhiều có thể cân cải tươi cho sạp chợ hoặc làm dưa thành phẩm để bán, vừa kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình, vừa tiện lợi cho các gia đình nào không có trồng cải hoặc ít có thời gian để làm dưa. Bởi thế, những ngày cận Tết, các sạp nông sản ở chợ dù tấp nập nhiều loại rau củ, cây trái, cũng không thể lấn át được màu xanh của những cây cải làm dưa. Món dưa cải hầu như đã trở nên thân quen lắm với mọi bữa ăn trong gia đình người Việt. Bởi thế nên nhà ai không có trồng cải cũng ra chợ mua về muối vài hũ, bận hơn nữa thì cũng tranh thủ mua dưa thành phẩm về ăn Tết. Làm dưa cải phải kỹ mới được, phải rửa thật sạch để khi muối không có cặn, màu nước muối vàng óng mới ngon. Cây cải lớn được chẻ ra để khi muối, cuộn cải bên trong thấm đều, vừa ăn, giảm bớt mùi hăng cay. Có nhiều cách muối dưa cải, có người phơi cho cây cải héo rồi mới đem muối, có người đem trụn nước sôi hoặc là hong chúng trên lửa than. Trồng cải cho héo lá, rồi sắp chúng vào khạp, hũ, pha nước muối vừa đủ mặn, lọc cho trong, rồi đổ vào là được. Sau 4 đến 7 ngày là cải bắt đầu chua, có thể dùng được. Khi cải chín, cây cải ngậm nước vàng ươm và thoảng mùi thơm chua chua, hăng hăng. Làm dưa cải trông đơn giản, dễ làm, có vẻ như ai cũng có thể làm thành công. Thế nhưng cũng như làm mắm vậy, không phải ai làm cũng có kết quả như nhau. Có người làm ngon, thơm ngào ngạt, nhưng có người lại làm không được thơm ngon. Đi đâu cũng có món quen thuộc, đó là món thịt heo kho tàu, kho rượu hoặc là kho hột vịt. Vì món ăn này để được lâu mà càng hâm lại càng ngon, nhưng ăn nhiều thì cũng ngán. Nên các món dưa có mặt làm hài hòa khẩu vị trong những ngày Tết. Khoảng mùng 3 Tết trở về sau là bắt đầu thấy ngán các món thịt kho, thịt hầm. Lúc này dưa cải càng phát huy độ hấp dẫn. Dưa cải có thể được chế biến thành nhiều món khác nhau. Nấu canh chua cá lóc, trộn tỏi ớt, xào, hoặc thậm chí chẳng cần chế biến, chỉ rửa sạch rồi ăn với cá lóc nướng cũng ngon. Ngày Tết, nhà ai có sẵn mấy con cá lóc để nướng trui đãi khách, kèm theo dĩa dưa cải trộn tỏi ớt, canh chua dưa cải thì thật là hấp dẫn, dung hòa khẩu vị làm bữa cơm ngày Tết trở nên thú vị hơn. Thật ra dưa cải không hiếm trong ngày thường, lúc nào cũng bán đầy ở chợ, nhưng cảm nhận về chúng khi ăn trong những lúc ấy khác xa với ngày Tết. Có lẽ việc có mặt của dưa cải trong ngày Tết trở nên ý nghĩa hơn, đậm đà hơn là vì sự dung hòa khẩu vị và thể hiện nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân miền Nam trong dịp Tết. Thưởng thức dưa cải sẽ cảm thấy vị chua chua, mặn mặn, giòn tan trên đầu lưỡi, cùng một chút vị hăng nhẹ, nồng nàn, làm cho ai cũng phải thích thú bởi độ hấp dẫn, đậm đà của nó. Sau Tết, mọi người bắt tay vào công việc đồng áng, còn chúng tôi thì tiếp tục đi học. Biết tôi thích ăn cơm rang tép mỡ trộn dưa cải, nên ngoại chừa một hũ trong nhà để dành ăn sau Tết. Mỗi buổi đi học, mẹ lại rang cho tôi một chén cơm. Ở quê, buổi sáng đâu có bún cháo như ở thị thành, nhưng có chén cơm rang dưa cải cũng làm no lòng con trẻ. Mỗi năm cứ dịp xuân sang, mọi người lại rộn ràng đón chào năm mới và chuẩn bị cho gia đình mình những món ăn truyền thống. Và món dưa cải chua chắc không bao giờ thiếu trong văn hóa ẩm thực của người dân miền Tây mỗi dịp xuân về Tết đến. Món dưa giản dị chân quê ấy vẫn mãi tồn tại trong ký ức của biết bao người.